This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Xin thật là cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của đài. Không biết hôm nay như thế nào, bạn có khỏe hay không à?
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 Lê Trạng Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, nhưng mà bất ngờ là tưởng Hoàng Tính đi về dự đại hội đảng đây chứ sao con ở đây.
Dạ vâng.
Treo cờ xí rầm rộ sùm lắm, nhưng mà chúng ta biết, anh Hoàng Tính cũng biết rằng những ngày nay thì tất cả báo chí và đặc biệt báo của Hoa Kỳ cũng nói rất nhiều về cái tình hình của Việt Nam, đặc biệt là đại hội đảng này. Phải nói là đọc những cái tờ báo Mỹ thì họ nói rất là rõ từ chi tiết, cách đấu đá như thế nào vân vân. Nhưng mà cái đó về chính trị thì hôm nay anh em chúng ta nói về kinh tế đi ha.
Yeah.
Vâng, cái thưa quý vị, cũng như Hoàng Tính thì sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số màu xanh rất là dễ thương. So với những ngày trước thì nó rất thê thảm. Dow Jones thì sáng ngày hôm nay lên được 171 điểm, con số hiện tại là 16.159 điểm. Và Nasdaq thì lên được 49 điểm, con số hiện tại là 4.537 điểm. Và S&P 500 đã lên được 19 điểm, con số hiện tại là 1.899 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.06%. Dầu thô thì tiếp tục giảm khoảng gần 1 đồng và 40 xu. Một thùng dầu thô chỉ có 28 đồng 88 xu mà thôi. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 9 xu, trong đó kỳ vàng lại giảm khoảng gần 5 đồng. Một ao vàng chỉ có 1.084 đồng 80 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.70%, tuần rồi cao nhất là 3.78%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay 2.86%, tuần rồi cao nhất là 2.96%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.455 đồng và bán ra là 22.555 đồng. Vàng thì mua vào là 32.750.000 đồng cho một lượng và bán ra là 32.810.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị bản tin về Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ngày hôm nay thì họ đã tuyên bố họ sẽ cắt giảm khoảng 3.000 công ăn việc làm, và đa số trong về cái lĩnh vực về healthcare, về làm những cái mặt hàng về y tế, y khoa đó các thưa vị. Và con số 3.000 này thì họ nói rằng có thể khoảng 4-6% trên global workforce, tức là số người này là hầu như không phải riêng Hoa Kỳ mà có những quốc gia khác nữa. Và con số này sẽ cắt giảm từ đây cho đến next 2 years, tức là hôm nay 2016 đến 2018. Họ tuyên bố rằng trong cái thời kỳ mà cắt giảm này đó thì hầu cho tiền có thể xem được số tiền trong cái khoản thuế từ 2 tỷ đến 2 tỷ tư, mà mỗi quarter như vậy thì có thể tạo ra được 600 triệu Mỹ kim riêng về trong 2015. Thì mỗi cái quarter, tức là mỗi cái tam cá nguyệt, thì họ xem được 600 triệu Mỹ kim, và khi mà cắt giảm như vậy thì con số tiền thuế họ có thể dành trên tổng số 2 tỷ đến 2 tỷ tư, thưa quý vị. Và trong khi đó thì Morgan Stanley cũng đã cắt giảm 25% cái công ăn việc làm của cái công ty này. Morgan Stanley, chúng ta biết là một cái công ty về financial service, và họ cũng đã thường giữ những cái làm việc với Facebook cũng như là Alibaba. Khi mà họ cắt giảm 25% như vậy đó thì họ cũng nói rằng cái số thời gian vừa qua thì công ăn việc làm của họ không được khá lắm. Và chúng ta biết Morgan Stanley, một cái công ty của Hoa Kỳ, Multinational Financial Service, có cái corporation headquarter nằm ở bên New York. Và theo con số đưa ra thì họ có khoảng 42 trụ sở trên khoảng 42 cái quốc gia khác nhau, và có khoảng 1.300 office, và trên tổng số 60.000 nhân viên, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến technology, có thể tức là nói được về cái công nghệ hiện đại ngày hôm nay đó, có thể là mất đi ít nhất at least là 5 million jobs by 2020, tức là từ đây cho đến năm 2020, có thể mất đi 5 triệu công việc làm vì lý do công nghệ càng ngày càng phát triển. Chúng ta cũng thấy rõ khi mà một cái máy làm được đưa ra đó, thì nó mất từ 5 đến 10 nhân viên. Tức là cái máy mà đã có rồi là nhân viên không cần nữa. Và theo những con số thống kê đưa ra thì mỗi ngày như vậy, những cái gọi là cái thông minh của những con robot làm trong cả cái biotech cũng vậy, chứ trong những cái ngành y khoa cũng đã làm cho nhiều công việc làm đã bị mất đi. Và theo như con cái thống kê đưa ra từ World Economic Forum, tức là gọi tắt là WEF, thì họ đưa ra ngày hôm qua thì họ cũng cho biết rằng cái khoảng ba thống kê trên 350 cái công ty lớn đó, và hầu như những công ty này là công ty tai tiếng, thì họ nói rằng có thể trong những ngày sắp tới đây, trong tương lai đó, thì cái khoảng 65% cho nhân viên của họ có thể còn giữ được lại. Thấy rõ ràng là khi mà họ đã mua những cái thiết bị tối tân đó, thì họ bắt đầu sa thải đi nhân viên. Đến ngày hôm nay thì nhiều người cho thấy rằng những học sinh hiện tại làm trong đang học trong học đường đó, họ đã học những cái trên 65% những cái gì các em học đó, hình như trước đây nó không bao giờ có hết. Tức là nó càng ngày, ví dụ như quý vị nhớ lại cách đây khoảng chừng 15 năm về trước, thì trong cái ghế nhà trường đó, chúng ta ít khi nào thấy học sinh đem một cái computer, một cái laptop, một cái iPad vào trường. Ngay cả high school cũng vậy, ngay cả college cũng vậy nữa. Bây giờ thì hầu hết những cái trường đó hình như là phải bắt buộc các em học sinh phải dùng laptop, dùng iPad, dùng những cái gọi là cái công nghệ hiện đại để mà làm việc trong cái trường, thay vì cầm giấy viết thì bây giờ họ lại cầm những cái máy vi tính. Đó là những gì mà họ thấy rõ ràng là cái technology càng ngày nó càng lớn đi vào những cái công ăn việc làm, những cái công việc mà người dân, không phải riêng Hoa Kỳ mà trên cả thế giới. Vì trong tương lai thì phải nói rằng nó không cần phải, họ nói rằng không cần phải divide những cái giới tính nè, không cần phải phải lựa chọn người ở quốc gia nào, hay là không cần phải lựa chọn ở tuổi nào mới mướn được. Vì sau khi mà từ đây đến năm 2020 là chỉ còn có khoảng 4 năm nữa thôi đó, thì thấy rằng càng ngày thì khi dùng cái máy móc rồi đó, thì chúng chẳng cần có lựa chọn về giới tính hay là về quốc gia nào, sắc tộc nào, sắc dân nào hay tuổi nào, quý vị. Và đó là một cái sự dễ dãi, nhưng mà nó sẽ mang lại một sự gọi là thiệt hại khổng lồ, và không phải là nó có nhiều cái chuyện xảy ra, biến cố xảy ra. Nếu mà cái chuyện này xảy ra thật sự là số người Việt Nam bị mất đi và số robot càng ngày gia tăng. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến plastic. Chúng ta biết là cái túi ni lông đó mà chúng ta đang xài đó, thì gọi là cái hoang mang, nói chính xác hơn là nhiều người hiện tại thấy lo sợ, vì người ta tuyên đoán rằng từ đây đến năm 2050 đó, có thể là ở bên ocean, tức là về những Thái Bình Dương hay là Đại Tây Dương vân vân, thì nó nhiều cái plastic lềnh bềnh hơn là cá. Tức là nó là trên cái ocean đó, nó flood with plastic more than fish. Theo như cơ quan mà chuyên môn đi khảo sát là World Economic Forum này, họ cũng tuyên bố từ đây đến năm 2020 thì phải plastic nó sẽ tràn lan rất nhiều, ngay cả những trên dòng sông, những trên biển cả nữa, kính thưa quý vị. Theo nói rằng cái plastic phải nó tiện lợi vô cùng, người ta dùng plastic cách đây nhiều năm về trước đó, thì so đến ngày hôm nay đó, nó tăng lên gấp hơn 20 lần, và khoảng 20 năm về sau nữa đó, thì lại tăng thêm khoảng 50 lần nữa. Tức là mỗi ngày người dân càng thấy tiện lợi khi dùng một cái bao ni lông như vậy. Chưa kể chúng ta trong những cái công ty mà chuyên môn đi UPS hay là bên USPS rồi FedEx, họ dùng cái plastic rất nhiều khi mà wrap những cái mặt hàng vân vân. Thì họ nói rằng hiện tại bây giờ hầu hết những cái plastic được dùng, đa số của các công ty, ngay cả cá nhân cũng vậy, cứ tùy các chợ cũng vậy nữa. Và nhưng mà trong đó đó, người ta nói rằng chỉ có 14% những cái plastic là được recycle, tức là được tái chế lại. Trong khi đó thì những mặt hàng khác thì lại nhiều hơn, chẳng hạn như giấy thì được 58% và sắt như là nhôm, đồng vân vân là 90% là được tái chế trở lại. Trong khi đó plastic chỉ có 14% mà thôi. Tôi thấy nói chung là thì thật sự ra ở Việt Nam có cái khổ mà cái tốt là vì plastic không có để các em nhỏ lượm mà làm gì có dụng tái chế. Chỉ ở Mỹ thôi thì không có ai mà có nít nào mà đi lượm bao ni lông hết, vì thế bao ni lông đầy đường cũng như đầy sông đầy chợ, các quý vị. Và theo như cái thống kê đưa ra đó, mỗi năm như vậy có khoảng 1.124 tấn plastic, và 95% những cái plastic mà đã dùng ra đó hình như là mất cái value đi, tức là bị dục đi, không có tái chế trở lại. Và con số tiền lót nó lên đến khoảng từ 80 đến 120 tỷ cho một năm, các quý vị. Một số tiền khổng lồ mà đúng là như vậy. Chúng ta thấy plastic, ngay cả những cái bình sữa, những cái bình plastic mà chúng ta uống nhựa, ly nhựa, lon nhựa, hầu như ít khi nào mà thấy người ta đem recycle trở lại, đa số họ dục đi. Chỉ có một số gia đình nào đó có thể giữ lại recycle, nhưng mà đa số là họ dục đi. bản tin kế tiếp là bản tin mà phải nói là nó giật gân, mà sáng là Dũng có chia sẻ với Hoàng Tính, mà anh Hoàng Tính là không có tin. Xăng chỉ có 46 cent cho một gallon ở Mỹ. Thật sự bản tin này không phải bản tin nói đùa, bản tin thật 100%. Vì cái có ít nhất là khoảng 3 cái gas station ở thành phố Hudson Lake ở bên Michigan. Vì ngày cách đây 2 ngày thì họ lại theo một cái bảng là xăng chỉ có 46 cent cho một gallon. Nhiều người nghĩ rằng đây là cái sự đùa giỡn, nhưng không phải. Họ mở ra họ bán thật những cái cây xăng, đây là Beacon Ridge Market, họ bán 47 cent cho một gallon. Và trong thời điểm đó đó, cái gas buddy được đánh ra thì họ xét tất cả những thành phố ở Michigan đó là đa số là trung bình là 1 đồng 77 xu cho một gallon. Và theo những người đứng đầu của cái CNN đến đó, họ phỏng vấn đó, họ nói rằng it's worth crazy, vì cái traffic mà người ta đậu xe để mà đổ xăng đó, nó dài hàng mai, người ta ngừng để mà đổ xăng, mà không phải một cái cây xăng, hai cây xăng, mà đây là ba cây xăng. Mà không biết lý do tại sao mà họ lại bán xăng chỉ có 46 cent cho một gallon. Mà dù nghĩ rằng Texas có thể trong những ngày sắp tới họ cũng làm cái scandal giống như vậy, thì lợi những người dân biết mấy cái thứ vị, nhưng mà chắc chắn sẽ bị kẹt xe rất là nhiều. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà Dũng nhắc nhở quý vị. Bản tin này khá là quan trọng. Được khi Tiến Dũng có gửi cho bản tin thì vị chịu khó. Nếu mà nghe mà làm theo đó thì nó sẽ đỡ thiệt hại hơn cho quý vị, cái thưa quý vị. Đó là cái tax season ngày hôm nay đã được mở cửa, và người ta có thể, IRS sẽ nhận những cái tờ mà khai thuế của chúng ta để process, mà chúng ta gửi sớm thì nhận tiền sớm. Nhưng có một điều quan trọng vô cùng, chúng ta sẽ nhận được những cái email mà chúng ta gọi là scammer, tức là những cái email giả tạo. Cũng có một cái email address của IRS đàng hoàng, United States Department of Treasury, gửi về. Rồi chúng ta sẽ mở ra coi có đủ thứ hình ảnh đúng là ở IRS. Rồi họ sẽ nói như thế này: cái thuế của bạn đó đã được chúng tôi duyệt qua, và cái mà chúng tôi có thể đoán đó, tạm đoán đó, là 134 đồng hay là 200 đồng hay 1.000 đồng, 3.000 đồng. Quý vị phải làm ơn submit càng sớm càng tốt để chúng tôi gửi cái tiền thuế về trong vòng từ 6 đến 9 ngày. Nếu mà nhìn sơ qua thì cái email này hoàn toàn 100% là email thật. Và hôm nay thì có tất cả là hai cái cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ đã đưa lên cái lời cảnh báo Prof. Cái thứ hai đó là USA Today. Thì chúng ta nên cẩn thận khi mà chúng ta nhận những cái email mà khi chúng ta điền đơn đặng mà đưa những cái thông tin cá nhân đó để họ gửi cái tiền thuế về đó, hoàn toàn 100% là giả tạo hết, không có cái cơ quan nào mà gửi cái email về ngoại trừ chúng ta đi khai thuế online qua cái TurboTax hay là những cái software của IRS, còn qua email thì hoàn toàn là sai. Nếu vì cảm thấy tiện lợi quá đó mà lỡ gửi đi rồi đó thì chúng ta ngồi đó chờ, vì không biết là có chuyện gì sẽ đến cho chúng ta và những cái thẻ tín dụng hay là những cái thông tin khác nữa. Vậy thì quý vị nhớ những cái email mà gửi đến yêu cầu chúng ta điền đơn để mà khai thuế đó 100% là giả, chứ không phải 99% nghe thưa quý vị. Vì thế chúng ta nên nhớ thơ email gửi đến hoặc là thơ gửi đến hoàn toàn chúng ta không tin tưởng, chỉ cứ ra khai thuế đàng hoàng hoặc là chúng ta qua một cái TurboTax khai thuế submit thẳng đến IRS thì đúng, còn ngoài ra chúng ta đừng có nghĩ tiện lợi được khi nó đem chúng ta cái sự bất lợi đó thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều, cũng rất là lý thú nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà sử dụng computer ấy, hoặc là quý vị nào mà biết được computer rồi mình tự mình mở hoặc là mình kêu bạn bè mở ra cho mình một cái email thì chúng ta nên nhớ rằng thông thư điện tử email chúng ta để làm cái gì, chúng ta để liên lạc với ai và chúng ta làm gì trong cái vấn đề email thì chúng ta sẽ tránh đi những cái thư rác hoặc là những cái thư mà nó lừa gạt của chúng ta. Có phải là chúng ta muốn nhận cái thư đó hay không, hay hoặc là chúng ta đón nhận cái thư nào khi mà chúng ta mở email. Song song đó thì nếu mà ngày mai hoặc là cuối tuần này mà Tiến Dũng hết xăng thì nhớ nói với Hoàng Tính nha, anh em mình chạy qua Michigan đổ xăng nha, 46 cent gallon nha.
Vậy thôi, Hoàng Tính là Tiến Dũng gửi cho anh 20 thì qua mua giùm đi, Tiến Dũng không có đi được.
46 cent một gallon, quý vị có tưởng tượng không? Giỏi lắm, mình ở đây là đồng 69, đồng 59 thôi. Còn bây giờ không biết chúng ta đợi chờ tới lúc nào, tới 46 cent, 46 cent cơ bản, lúc đó vui ha, Tiến Dũng.
Dạ, vâng, đúng như đó. Lúc đấy thì phải nói rằng người ta đi đi chơi rất là nhiều và kinh tế có thể lên nữa, đang hoàn tính. Và theo như con số đưa ra, xăng sẽ còn xuống nữa. Wow. Khi mà cái demand nó weak, tức là cái sự demand supply, tức là cái cung và cầu. Cái cung thì nó dư quá đi, rồi nó quá tràn lan, trong khi đó cái cầu, tức là cái sự nhu cầu của người dân á, thì hầu như nó không có nữa. Và trong những thời điểm này tôi thấy là người ta không có đi đâu chơi hết á, ngay cái mùa này mùa học sinh đi học, thì thế xăng sẽ trong tương lai sẽ còn xuống nữa đó.
Dạ vâng, song song đó thì chúng tôi cũng thấy là những cái giá mà khuyến mãi, người ta gọi là khuyến mãi, tức là giá đặc biệt dành cho những cái vị nào có đi xa, bởi vì xăng rẻ mà đi máy bay cũng rất là rẻ nha thưa quý vị. Người nhà của Hoàng Tính mới đi Florida mà 2 chiều đi về có mấy chục bạc thôi, thấy cũng rất là rẻ thưa quý vị, và giỏi lắm là 140, cũng rất là hay. Cho nên nếu mà chúng ta mà có được những cái deal hoặc là Tiến Dũng mà vừa rồi, cách đây vòng 2 tuần Tiến Dũng có nói cái vụ mà trong thời gian sắp tới thì là mình mà đi châu Âu thì cũng với những cái hãng nhỏ thì họ cũng có một cái giá chỉ có 100 mấy, 200 thôi, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng rồi, 199 đồng bắt đầu vào tháng tới đây. Nhưng mà anh Hoàng Tính biết rằng những cái hãng máy bay họ lợi nhuận nhiều lắm, riêng về cái Delta sáng ngày hôm nay họ lời được khoảng, họ save được, tức là tương đương với cái lời được 5 tỷ. Không biết vé bài có xuống hay không, mà thấy được vé bài vẫn còn rất là mắc đức thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị cũng như Hoàng Tính có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tường trình của Kinh tế Thị trường.